Nguyên tắc thứ 19: cống hiến hết mình để trở thành người giỏi nhất. Bạn là người xuất sắc khi bạn nỗ lực nhiều hơn những gì mà người ta cho là thông minh, liều lĩnh nhiều hơn những gì mà người ta cho là an toàn, mơ mộng nhiều hơn những gì người ta cho là thực tế, và mong đợi nhiều hơn những gì người ta cho là khả thi. Khuyết danh. Bạn có phải là người luôn đi thêm vài bước và luôn làm nhiều hơn mức đã hứa? Những người thành công luôn làm như thế. Đó là đặc điểm của tất cả những người thành đạt. Thực tế là bạn không thể nào trở thành người giỏi nhất được nếu như bạn chỉ hài lòng với một nửa nỗ lực mà bản thân bỏ ra. Cho dù bạn có quyết tâm đến 99% thì cũng không thể được. Chỉ cần có 1% lý do để e ngại thì cũng đã quá đủ để ngăn bạn làm những việc cần thiết nhằm đạt được một cuộc sống như mong đợi. Sự khác biệt giữa may mắn và thành công chính là kiên trì, và cách để bạn thực sự có được những gì tốt nhất, trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất và trở thành một người giỏi nhất là kiên trì, nỗ lực hết sức. Một vấn đề hết sức rõ ràng, đúng không? Nhưng thật đáng ngạc nhiên làm sao khi hàng ngày vẫn có bao người thức dậy và đấu tranh với bản thân mình để xem có nên quyết tâm tiếp, giữ lời hứa và làm đúng như kế hoạch đã định ra hay không. Những người tận hưởng được những điều tốt đẹp nhất trên đời chính là những người có thái độ cố gắng hết sức, đặt tất cả những gì mình có vào việc đạt tới mục tiêu, cho dù đó là chiến thắng trận chung kết giải vô địch, được toàn điểm A, bán được nhiều tạp chí nhất để gây quỹ cho trường, tập thể dục, làm việc, kinh doanh, giữ gìn những mối quan hệ, đúng, cho dù là rửa chén, rửa xe, hoàn thành bài tập nhà. Những người thành công luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc công việc của mình, và kết quả là chất lượng cuộc sống của họ cũng luôn xuất sắc. Thế nào là sanh điệu? Người cho đi nhiều sẽ trưởng thành nhiều hơn. Bí quyết để có một cuộc sống đặc biệt là gì? Là làm nhiều, đạt được nhiều và cho đi nhiều hơn những gì mà người khác mong đợi. Đây là thử thách mà bạn cần vượt qua. Có một quan niệm bất thành văn cho rằng người nào cố gắng nhiều là không sanh điệu. Cái ý nghĩ đó xuất hiện từ đâu? Nó không được người ta nói ra tận miệng, nhưng nhiều bạn trẻ đã hiểu ngầm như thế. Tuy nhiên, nếu như sanh điệu nghĩa là không cố gắng, vậy thì vất vả chống chọi được với cuộc sống hàng ngày và chỉ kiếm vừa đủ ăn mới gọi là sanh điệu à? Bởi vì đó là những gì xảy ra với những người chỉ cố gắng một nửa, và nên nhớ rằng đây là kết quả của một sự chọn lựa. Những người được gọi là sanh điệu đó sẽ đứng ở đâu 20 năm sau ngày tốt nghiệp? Bạn sẽ thấy họ đang làm thuê cho những người ngày xưa mài đũng quần trên ghế nhà trường, hay là trong các khóa học khác, dù là trong các tổ chức học thuật hay là các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Đây là một điều mà ai cũng có thể lựa chọn. 1. Làm việc chăm chỉ vượt quá mong đợi của người khác, hay là 2. Làm biếng và tìm đường tắt. Tất cả đều tùy thuộc vào ta, không ai ép buộc ta làm việc này cả. Và nhân tiện đây, chúng tôi muốn hỏi, thật ra sanh điệu có nghĩa là thế nào? Có thể bạn sẽ phát hiện ra rằng nó không giống như những gì bạn từng nghĩ. Thay vì phải đọc những lời giải thích dài dòng chán ngắt, bạn có thể tự thử để tìm ra câu trả lời cho mình bằng phương pháp như sau. Nguyên tố sanh điệu. Bước 1. Chọn ra 5 người bạn nghĩ là sanh điệu, 5 người mà bạn nể phục. Họ có thể là những người nổi tiếng hay là những người bạn quen biết. Không có đáp án nào là đúng hay sai cả, hãy viết tên 5 người đó ra giấy. Bước 2. Bên cạnh tên của họ, hãy liệt kê những đặc điểm và lý do vì sao bạn nghĩ là họ sanh điệu. Và bước 3. Hãy nhìn lại hết một lượt những điều bạn đã ghi ra và khoanh tròn những từ nào lặp lại, Những từ bạn khoanh tròn chính là điển hình cho những tính chất mà bạn nghĩ là sành điệu. Bạn đã phát hiện ra được điều gì? Kết quả có làm bạn bất ngờ không? Câu trả lời thật sự đã làm chúng tôi bất ngờ. Chúng tôi phát hiện ra rằng những gì mình nể phục thường khác với những gì mà lúc đầu chúng tôi cho là sành điệu. Khuynh hướng mà chúng ta thường gặp ở đây đã quá rõ ràng. Những người chúng ta tôn trọng và nể phục cũng là những người làm việc chăm chỉ, tập trung, kiên trì và biết nghĩ tới người khác, cho dù họ có nổi tiếng hay không. Cho nên, có vẻ như cố gắng hết mình và làm những gì bạn có thể hóa ra cũng khá là sành điệu đó chứ. Thật thú vị phải không?
Vượt hơn mong đợi của người khác. Nhà văn Lou Vickery từng nói, chỉ cần 4 từ ngắn gọn là đã đủ để diễn tả những điều tách biệt các nhân vật thành công ra khỏi đám đông nhiều hơn một chút. Tất cả những người này đều chỉ làm theo những gì người khác mong đợi và nhiều hơn một chút. Một lần, cậu bé 17 tuổi Brian McMurray đi thăm mộ của bà mình tại nghĩa trang Cổng Thiên Đường ở Cupertino, California. Lúc đó có một người đàn ông lớn tuổi, cao lớn, ôm một bó hoa to và bị ngã do đường mấp mô. Nhiều người đã quay lưng đi khi nhìn thấy cảnh đó, trong đó có cả nhóm bạn của Brian. Không muốn chỉ là một người qua đường thờ ơ, Brian chạy đến chỗ ông để giúp đỡ. Những người đang nhìn cảm thấy bất ngờ vì Brian phản ứng quá nhanh. Họ không ngờ là cậu sẽ làm như vậy. Và ông già kia cũng vậy. Brian chủ động bắt chuyện với ông và biết rằng ông đang trên đường đến mộ của vợ mình. Nhưng ông không nhớ chính xác vị trí của nó nằm ở đâu. Thay vì cứ để mặc ông ở đó, Brian đề nghị giúp ông. Sau khi hai người tìm thấy, Brian còn kiên nhẫn chờ ông thăm mộ xong và giúp ông quay trở về xe. Hết chưa? Chưa. Không chỉ dừng lại ở đó, Brian đã xin số điện thoại của người đàn ông ấy để 30 phút sau cậu có thể gọi cho ông và đảm bảo là ông đã về đến nhà an toàn. Trời ơi, những người ngoài nhìn thấy câu chuyện này, tức là bạn bè và thậm chí là ba của cậu, đều bị bất ngờ. Nhưng Brian không làm điều này để gây ấn tượng với ai cả. Cậu cũng không nghĩ rằng nó có sành điệu hay không. Cậu thú nhận là mình có chút bất ngờ khi thấy phản ứng của người khác đối với hành động của mình. Người đàn ông đó cảm nhận được sự tận tâm của Brian và cảm động cảm ơn cậu. Ông nói với Brian là cậu đã khiến cho cả tuần lễ ấy của ông tươi đẹp hơn hẳn. Bạn bè cũng rất ấn tượng và ba cậu thì tự hào hết mực về con trai của mình. Hành động của Brian không đem lại cho cậu xu nào cả. Ai cũng có thể làm được điều này, nhưng không ai làm như vậy cả. Không ai mong đợi việc đó xảy ra, nhưng ai cũng thấy thích thú khi chứng kiến nó xảy ra. Suốt cả ngày hôm đó, Brian nói rằng cậu tự nhiên cảm thấy phấn chấn hơn. Cậu đã đặt người khác lên trên bản thân mình, và ngộ nghĩnh thay, cậu lại có cảm giác như mình mới chính là người nhận được món quà lớn nhất trong ngày. Cho đến ngày hôm nay, Brian vẫn luôn tìm cách vượt quá sự mong đợi của người khác và cho đi nhiều hơn. Kết quả hoàn toàn tự nhiên thôi. Cậu trở thành một người dẫn đầu, người được người khác nể phục.